Chương 2: Các phẩm chất người trị nước an dân nên có. Nội dung chương 2 của Kinh Hiền Nhân nói đến các phẩm chất người trị nước an dân nên có. Đây là phần trọng tâm của Kinh Hiền Nhân. Phần này gồm 3 nội dung chính: 1. Trách nhiệm của người cầm cân nảy mực quốc gia. 2. Những điều nên tránh trong thuật quản trị quốc gia. 3. Các phẩm chất cần có để việc quản trị quốc gia diễn ra thuận lợi, đất nước phát triển bền vững, người dân được hạnh phúc và bình an. Trách nhiệm của người quản trị quốc gia. Sau khi tình cờ gặp được Hiền Nhân, nhà vua Lâm Đạt đã hỏi: để quản trị quốc gia, người cầm cân nảy mực cần phải làm gì? Hiền Nhân trả lời: trước nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm. Vì thiếu nó, người trị nước an dân dù có nguyện vọng cũng không thể nào đạt được các mục tiêu căn bản cần hướng đến. Tinh thần trách nhiệm đó biểu hiện qua các việc làm dưới đây. Một, dùng trí tuệ tùy thuận giáo hóa quốc dân. Trí tuệ không phải là thứ chỉ dành riêng cho người xuất gia, mà nhà vua hay các nhà lãnh đạo quốc gia cũng có thể đạt được. Có trí tuệ, các nhà lãnh đạo có thể ứng xử chuẩn mực hơn trong các tình huống, hoàn cảnh. Nhờ đó xã hội có nhiều cơ hội phát triển, người dân được thừa hưởng các lợi ích từ chính sách ban hành của quốc gia. Tùy thuận giáo hóa tức là tùy hoàn cảnh, đối tượng giáo hóa. Nội dung của sự giáo hóa là tri thức và kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống, từ sự tu học. Tùy thuận giáo hóa sẽ giúp cho các đối tượng giáo hóa phát huy tốt khả năng của họ. Mỗi người có những điều kiện khác nhau để lãnh hội tri thức và kinh nghiệm từ người khác và cuộc sống. Có khi tri thức kinh nghiệm này thích hợp với người này nhưng lại không thích hợp với người khác và ngược lại. Do đó, để cho việc giáo hóa, truyền trao tri thức, kinh nghiệm đạt hiệu quả cao, cần phải có trí tuệ tùy thuận. Ngày nay, nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới như Anh, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Úc, Pháp đều sử dụng phương pháp tùy thuận để quản lý quốc gia. Chính sách đề cao tri thức, tôn trọng hiền tài của họ đã làm cho nhiều người có cơ hội phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Trong khi đó, ở các quốc gia khác, đa phần các nhà lãnh đạo sợ người khác tài giỏi hơn, ảnh hưởng hơn họ. Cho nên ở đó không có các chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài đúng mức. Điều này cho thấy các nhà lãnh đạo ở các quốc gia đó thiếu trí tuệ, thiếu khả năng, thiếu tầm nhìn. Vì vậy quốc gia mà họ lãnh đạo trở nên bất ổn, xã hội trì trệ, kém phát triển. Hai, khuyên dân chúng làm lành và hiếu kính. Làm lành, lánh dữ và hiếu kính là những tiêu chí quan trọng xác định một cuộc sống hạnh phúc. Trong đạo Phật, làm lành, lánh dữ được thể hiện qua 3 phương diện: thân, khẩu và ý. Thân gồm có 5 điều: 1. Không giết người, bảo vệ hòa bình. 2. Không trộm cắp, tôn trọng sở hữu. 3. Không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. 4. Không dối gạt, bảo vệ truyền thông chân chính. 5. Không rượu chè, bảo vệ sức khỏe để có đủ điều kiện chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Miệng gồm có 4 điều: 1. Không nói lời điêu ngoa, truyền bá sự thật. 2. Không nói lời chia rẽ, truyền thông hòa hợp đoàn kết. 3. Không nói tục, truyền đạt những lời từ ái, lịch sự, lễ phép. 4. Không nói lời tán gẫu, phát ngôn những lời mang lại lợi ích cho tha nhân. Tâm bao gồm 3 điều: 1. Chuyển hóa tận gốc rễ của tham lam. 2. Chuyển hóa giận dữ, sân hận. Và 3. Chuyển hóa si mê. Hiếu kính là tiêu chí xác định một gia đình hạnh phúc. Có nhiều cách để thể hiện sự hiếu kính của một người đối với cha mẹ, ông bà, những người thân, những người có ơn với mình. Trong đó, thương yêu và biết ơn là các phẩm chất cao quý hơn cả. hạnh phúc hay các giá trị cao quý mà chúng ta có phần lớn bắt nguồn từ sự yêu thương và lòng biết ơn. Con cái yêu thương và biết ơn ông bà, cha mẹ. Ngược lại, ông bà, cha mẹ cũng yêu thương và biết ơn con cháu. Em thương yêu và biết ơn anh chị, và anh chị cũng thương yêu, biết ơn em. Chúng ta có thể mở rộng sự yêu thương và biết ơn ở phạm vi xã hội. Trò thương yêu và biết ơn thầy. Tục ngữ có câu, không thầy đố mày làm nên. Đó là phương châm trong nền giáo dục Việt Nam. Trong các mối quan hệ khác cũng vậy, mọi người thương yêu và biết ơn lẫn nhau. Nhờ thương yêu và biết ơn lẫn nhau, các mối quan hệ xã hội trở nên thân thiết và hòa hợp hơn. Ranh giới và khoảng cách giữa các thành phần trong xã hội trở nên mờ nhạt, đời sống của con người trở nên yên ổn, hạnh phúc hơn. Ba, dùng trí tuệ khai sáng người mê. Mê là thiếu sáng suốt. Biểu hiện của sự thiếu sáng suốt là sự nghi ngờ hay nghi hoặc. Nghi hoặc là đầu mối của tất cả những nhận định và phán đoán sai lầm. Nghi hoặc trước nhất là do kiến thức chưa vững vàng. Do kiến thức chưa vững, ta dễ dàng ngộ nhận hay đánh giá sai về người khác, và người khác cũng ngộ nhận hay đánh giá sai về mình. Tất cả thái độ do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát, thiếu kiên định, bỏ cuộc giữa chừng đều là con đẻ của sự nghi hoặc. Để vượt thoát thái độ nghi hoặc, cần phát huy như lý tác ý, tức là phát triển trí tuệ, phát triển sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của các pháp. Để làm được điều đó, cần học hỏi và thực tập giáo pháp. Nhờ học hỏi và thực tập giáo pháp, chúng ta có cái nhìn đúng đắn về bản chất con người và thế giới. Từ cái nhìn đúng đắn đó, suy nghĩ, hành động của chúng ta trở nên chuẩn mực hơn. Lúc đó, ta hoàn toàn tự tin, không còn nghi ngờ bất kỳ điều gì nữa. Năng lực và ý chí truyền bá giúp người khác thấy đúng, tư duy đúng và làm đúng trong ta, vì thế cũng trở nên mạnh mẽ hơn. 4. Làm lành gặp lành, làm ác mắc họa. Làm lành gặp lành, làm ác mắc họa, đó là quy luật của nhân quả. Là người Phật tử, chúng ta cần phải cân nhắc điều này. Thông thường, để cho việc làm lành tránh ác ở một cá nhân, cộng đồng, quốc gia diễn ra, người ta phải có một mô hình giáo dục đúng đắn. Mô hình giáo dục đó không chỉ giúp cho người dân trở thành một công dân có tri thức, mà còn giúp cho họ trở thành một người có đạo đức, biết tôn trọng hiến pháp, pháp luật và các quy chuẩn khác của đạo đức. Tại Việt Nam, chúng ta thường bỏ qua các yếu tố đạo đức trong việc định hướng giáo dục. Sách giáo khoa và giáo trình chủ yếu tập trung cung cấp lượng tri thức cho người học, trong khi tri thức nền tảng để cấu thành phẩm chất và đạo đức của con người lại không được chú trọng. Điều đó ít nhiều dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức trong xã hội và tác động tiêu cực của nó đến tốc độ phát triển của một quốc gia. Đạo Phật cho rằng, để khắc phục tình trạng đó, cần phải cung cấp lượng tri thức cần thiết về nhân quả, nghiệp báo. Trước hết là tri thức, chết không phải là hết. Mỗi người sinh ra, lớn lên, già, bệnh và chết, đó là một quy luật. Nhưng chết không phải là điểm cuối cùng của quá trình sinh diệt. Sống và chết là một quá trình tiếp nối. Chết để tiếp tục tái sinh, tiếp tục quá trình sinh ra, lớn lên, tồn tại, phát triển và chết. Thứ hai là tri thức về quy luật làm lành được hưởng quả hạnh phúc, tạo ác thì phải gánh lấy quả khổ đau. Tri thức này sẽ giúp chúng ta thấy rằng chính bản thân chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi đạo đức cả tốt lẫn xấu của mình. Không có ai hay bất kỳ thế lực nào có thể giúp ta trốn tránh được hậu quả do hành động của chúng ta gây ra. Tùy theo khuynh hướng tạo tác tốt hay xấu của hành động mà ta phải gặt lấy kết quả hạnh phúc hoặc khổ đau. Sự trổ quả trong các hành động đạo đức và phi đạo đức là tiến trình trong tự thân của chúng, cho nên muốn tránh cũng không tránh được. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, dù ở trên trời, dưới đất hay bất cứ ở đâu, không ai có thể trốn tránh được kết quả của hành động tạo tác của mình. Chỉ có những nỗ lực đúng đắn, có phương pháp mới có thể giúp chúng ta chuyển hóa được kết quả đó mà thôi. Như vậy, mô hình giáo dục Phật giáo là mô hình giáo dục căn cứ vào hiện tại này, chứ không phải chú trọng tới tương lai. Bởi vì tương lai chỉ là hệ quả tất yếu của hiện tại, và hạnh phúc hay khổ đau đều do hành động tạo tác của chúng ta. Do đó hãy tu tập, chuyển hóa ngay từ bây giờ. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai nỗ lực chuyển hóa ngay trong hiện tại này. Đừng chờ đợi một phép màu ở tương lai, vì điều đó là không thực tế. Năm, giúp dân vượt qua hoạn nạn và thiên tai. Ở đây, bản kinh đề nghị đối với người gặp nạn, khổ đau, nhà quản trị phải giúp họ vượt qua hoạn nạn, khổ đau đó. Ở phương diện vật chất, đối với người dân, nhất là những người nghèo, nhà quản trị cần phải hỗ trợ họ vay vốn với lãi suất thấp hoặc cho vay vốn trả chậm không lãi suất. Khi có thiên tai, các nhà quản trị hơn ai hết phải có mặt kịp thời để chỉ đạo, động viên, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Cụ thể hơn, cần phải trích ngân khố của nhà nước và vận động các thành phần trong xã hội cùng tham gia giúp đỡ, hỗ trợ người hoạn nạn. Đối với các doanh nghiệp, cần phải hỗ trợ giúp họ duy trì và kích thích tăng trưởng kinh tế. Chính sách thắt lưng buộc bụng chỉ có giá trị vượt qua khủng hoảng tài chính trong một giai đoạn ngắn hạn, nhưng không kích thích được sự tăng trưởng và phát triển. Vì thế sẽ tạo nên bất ổn định cho nền kinh tế, ảnh hưởng xấu tới toàn bộ đời sống xã hội. Đối với các lĩnh vực khác, nhà quản trị cũng cần phải có những hỗ trợ cần thiết, nhất là các lĩnh vực giáo dục, y tế. Cần phải có những chính sách mới cho phát triển giáo dục, nâng cao hệ thống phục vụ y tế. Nhiều quốc gia khác trên thế giới làm điều này rất tốt. Một số nước, đời sống kinh tế vẫn còn thấp, nhưng giáo dục và y tế của họ rất tốt. Trước mắt, chúng ta cần phải cải cách giáo dục. Nội dung cải cách ta có thể tham khảo từ các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục hàng đầu trong nước và các chuyên gia giáo dục ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển hơn ta. Đối với y tế, cần xúc tiến xây dựng các hệ thống y tế tiêu chuẩn, bệnh viện chất lượng, đào tạo các bác sĩ giỏi, cung cấp các dịch vụ y tế đạt tiêu chuẩn, cải thiện môi trường sống. Tóm lại, đó là năm trách nhiệm cao quý mà người trị nước cần phải có theo quan niệm của kinh hiền nhân. Bằng nỗ lực thực hiện năm trách nhiệm này, nhà quản trị có thể mang lại nhiều hạnh phúc lợi lạc cho quốc dân của mình. Đó là niềm hạnh phúc lợi lạc vững chắc xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết, thương yêu và đạo đức. Những điều nên tránh trong phép trị nước. Dưới trướng của nhà vua có bốn quan cận thần, tiêu biểu có bốn đức tính xấu như khéo bao che, khéo giấu giếm, khéo nịnh hót và khéo qua mặt luật pháp. Vì quá khéo léo nên họ được nhà vua tin dùng mà không hề hay biết rằng mình đang nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Kết quả là quyền lực triều đình bị thao túng, quần chúng nhân dân đói khổ, kêu ca. Để khắc phục tình trạng này, theo hiền nhân, nhà vua cần phải tránh các trường hợp dưới đây. Một, lấy dân làm gốc, tránh xem thường dân. Đó là phương châm ứng xử cần thiết để phát triển quốc gia, mang lại đời sống hạnh phúc, bình an cho dân chúng. Lấy dân làm gốc trước hết là tôn trọng dân và các quyền lợi của họ. Một quốc gia vững mạnh là một quốc gia xây dựng thực sự trên nền tảng ý chí của dân. Các chính sách, các kế hoạch phát triển đất nước đều xuất phát từ lợi ích bền vững của dân. Ở đó, người ta không nghe thấy dân ta thán, kêu ca về các chính sách của nhà nước. Bất an, sợ hãi cũng không có mặt ở đó. Các nhà quản trị, các nhà lãnh đạo sống hài hòa với dân chúng. Lợi ích quốc gia gắn liền với lợi ích của dân chúng. Chăm lo lợi ích của quần chúng là trách nhiệm của nhà quản trị quốc gia. Khi dân gặp khó khăn, các nhà quản trị phải tìm mọi cách giúp họ giảm thiểu tối đa các thiệt hại, phải hành động để dân thấy lợi ích của mình được nhà nước quan tâm, tránh các hành động vị kỷ phục vụ lợi ích cá nhân hoặc nhóm thiểu số mà xem thường hay chà đạp lên các lợi ích của dân. Biết chăm lo hạnh phúc cho dân thì dân sẽ trung thành, nể phục, hết lòng đóng góp tài năng, trí tuệ cho đất nước. Nhà nhà giàu sang, hạnh phúc, nơi nơi yên ổn, thái bình. Tối ngủ không đóng cửa, cũng không lo sợ bị trộm cắp. Tiền rơi ngoài đường sẽ được nhặt giao cho các ngân quỹ để phục vụ cho các hoạt động từ thiện. Không có nạn mua bán lừa đảo, nạn giết chóc, hận thù. Ngược lại, xem thường dân, không chăm lo lợi ích cho dân thì quốc gia nghèo đói, xã hội bất ổn, tệ nạn xã hội phát sinh. Do đó, muốn phát triển đất nước phải lấy dân làm gốc. Hai, tránh tà xỉm, dâm ô, gian dối và bóc lột. Tà xỉm, dâm ô, gian dối và bóc lột là những thái độ hành vi xấu ác mà nhà quản trị quốc gia, nhà lãnh đạo ở bất kỳ thể chế chính trị nào cũng phải tránh xa nếu muốn giữ vững thể chế chính trị hiện tại của mình. Tà xỉm là xiên xẹo, không ngay thẳng. Trong chính trường, kẻ tà xỉm thường kết nối, liên minh với những người có thế lực, tạo thành một thế lực liên minh chính trị vững vàng nhằm thao túng quyền lực, chiếm đoạt quyền lợi cho cá nhân, nhóm, không màng tới lợi ích chung của quốc gia, dân tộc. Gian dối là không trung thực. Người gian dối thường ít khi giữ lời hứa, hoặc giữ một đàng làm một nẻo. Các chính trị gia có tâm gian dối khi tranh cử một chức vụ nào đó thường hay hứa trước quần chúng đủ thứ các điều tốt lành nếu như họ được bầu chọn. Nhưng khi đắc cử, họ không bao giờ làm những gì họ đã từng hứa với dân. Đó là thái độ lừa phỉnh, gian dối. Người có thái độ đó không xứng đáng là người quản trị hay lãnh đạo quốc gia hay bất kỳ các tổ chức nào. Bóc lột, tức hành vi chiếm đoạt lợi ích của người khác. Trong thể chế chính trị, bóc lột là chiếm đoạt, giành lấy các ưu quyền đặc lợi cho giai cấp lãnh đạo. Trong khi đó, quyền lợi của dân chúng thường không được xem xét, thậm chí là bị cắt xén, bị chiếm đoạt. Bóc lột thường dẫn tới bất công xã hội, là nguyên nhân chính dẫn tới bất ổn xã hội. Dâm ô là hành vi hưởng thụ các khoái lạc giác quan một cách thiếu chuẩn mực. Nhà quản trị lãnh đạo mà dâm ô thì thường bỏ bê, không chăm lo đến vận mệnh của đất nước. Nhiều vị vua hay các nhà lãnh đạo trong lịch sử đã vướng vào sự dâm ô. Họ lao vào việc hưởng thụ sắc dục ngày đêm, bỏ bê triều chính, không màng tới đời sống của quần chúng nhân dân, khiến cho đất nước rơi vào chiến tranh, dân chúng lầm than, khổ sở. Do đó, để quản trị tốt quốc gia, các nhà quản trị phải tránh các hành vi, thái độ trên. Vì một khi vướng vào chúng thì các nhà quản trị không thể nào quản trị tốt đất nước được. Đó là điều mà Kinh Hiền Nhân đã nói đến. Ba, tránh chủ trương đoạn diệt. Đoạn diệt là một khái niệm trong đạo Phật, chỉ cho những người chủ trương rằng chết là hết và không có kiếp sau. Trong Kinh Hiền Nhân, một quan cận thần đã nói như sau: sau khi con người chết, thần hồn sẽ diệt mất, không tái sinh nữa. Quan niệm này thực chất là sự ngộ nhận về bản chất của đời sống. Trên thực tế, thế giới vật chất luôn luôn chuyển biến đúng như định luật bảo toàn năng lượng. Vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi mà chuyển từ dạng này sang dạng khác. Con người sau khi chết vài giây, thần thức lập tức tái sanh vào một phôi thai trong bào thai của người mẹ có nghiệp cảm tương đương, hoặc vào trong bào thai của một giống cái tùy theo khuynh hướng nghiệp của họ. Tiến trình tái sinh này không gì có thể ngăn chặn được, không gì hoãn được và cũng không thay thế được. Hiểu được điều này, con người sẽ sống có trách nhiệm hơn với lời nói, tư duy, hành động của mình trong sự tương tác với người khác. Niềm tin về kiếp sau sẽ giúp cho chúng ta sống chuẩn mực, đạo đức hơn. 4. Không chủ trương giàu, nghèo, vui, khổ do trời định. Học thuyết định mệnh này thường gắn kết với các chế độ quân chủ trong thời kỳ cổ trung đại và các tôn giáo ra đời trong bối cảnh đó. Chủ trương của nó là số phận của con người là do trời định, không ai có thể thay đổi số phận đó. Học thuyết này bị lợi dụng, trở thành công cụ của các thể chế quân chủ nhằm mục đích duy trì chế độ và vai trò của người đứng đầu nhà nước. Ở đó, vua là thiên tử, tức là ông trời con, thay mặt trời cai quản muôn dân, họ có thể thao túng luật pháp, làm nhiều điều phi pháp mà không sợ bất kỳ ai trừng phạt. Trong khi đó, ai vi phạm các lỗi tương tự thì sẽ bị họ nghiêm trị thích đáng. Đó là một sự bất công. Bất công đó gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống xã hội. Đạo Phật hoàn toàn không đồng tình với học thuyết định mệnh. Đức Phật bằng nhiều cách dạy rằng con người là chủ nhân của nghiệp. Tùy theo khuynh hướng hành động, tạo tác của nghiệp mà con người nhận lấy quả báo tương ứng. Làm lành hưởng quả lành, gieo ác sẽ gặp dữ. Đó là quy luật. Không một định mệnh nào chi phối con người. Số phận con người do chính con người tạo ra. Không có một thiên tử hay bất kỳ đấng thần linh nào có khả năng quyết định số phận con người. Chủ trương này đã giúp con người một nền tảng phương pháp luận để họ nỗ lực vượt qua các nỗi khổ, niềm đau, xây dựng một cuộc sống lành mạnh bằng chính khả năng của mình. Đó là điều mà các nhà quản trị, các nhà lãnh đạo cần phải học hỏi, áp dụng, giúp cho xã hội bình ổn, đất nước phát triển. Năm, tránh thuyết phủ định nhân quả. Nhân quả có thể xem là một học thuyết quan trọng của Phật giáo. Học thuyết này ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống của người Phật tử. Không cần phải có nhiều tri thức khoa học, chỉ cần quan sát thực tế cuộc sống, chúng ta cũng có thể nhận ra quy luật nhân quả. Quy luật nhân quả diễn ra trên tất cả các phương diện của đời sống. Mặc dù vậy, trong cuộc sống, thỉnh thoảng vẫn có người không tin vào nhân quả. Họ cho rằng làm lành không được phúc, làm ác không bị bất kỳ một tai họa nào. Họ đặt ra những câu hỏi mang tính hoài nghi. Nếu nhân quả có thật, thì tại sao có rất nhiều người có hành vi phi pháp mà vẫn sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, vẫn có một đời sống hạnh phúc bình an, và rất nhiều người thiện sống đạo đức và tôn trọng luật lại trải qua các quãng đời bất hạnh? Đó là một sự ngộ nhận về quy luật nhân quả. Ngộ nhận đó đưa tới hệ quả xấu là họ sống buông thả, bất chấp các quy chuẩn đạo đức xã hội. Kết quả là không chỉ cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn, thất bại và khổ đau hơn, mà còn khiến cho cuộc sống của người khác trong quan hệ cộng tồn với họ cũng khó khăn và khổ đau hơn. Vì vậy, cần phải học tập, tiếp thu tri thức nhân quả như một nhu cầu để làm chủ cuộc sống của mình. Đối với các nhà quản trị, nhu cầu này phải được quan tâm nhiều hơn, bởi vì hơn ai hết, các nhà quản trị là những người có khả năng điều hành quốc gia, hoạch định chính sách. Do đó, việc tin tưởng, tiếp thu học thuyết nhân quả sẽ giúp cho họ có cái nhìn đúng đắn về xã hội từ căn rễ. Từ đó, họ sẽ có những phương hướng điều chỉnh phù hợp, giúp cho xã hội phát triển bền vững và tốt đẹp nhất trong điều kiện của quốc gia mình. Sáu, không lệ thuộc vào bói toán. Nên tránh các hành vi xem sao đoán mệnh và chủ trương giải quyết vấn đề trên nền tảng hên xui, may rủi. Bởi vì niềm tin vào sự may rủi không có giá trị thiết thực và sao không thể quyết định vận mệnh của con người. Theo Phật giáo, sao theo Phật giáo chỉ là các hành tinh có thể có sự sống hoặc không có sự sống, và vận mệnh của con người do chính con người tạo ra bằng ngôn ngữ, ý chí, hành động của mình. Do đó, thay vào tin vào bói toán hay những trò tương tự, con người nên nỗ lực xây dựng một lối sống tích cực để chuyển hóa nghèo thành giàu, lận đận thành bền vững, khổ đau thành hạnh phúc. Trong một quốc gia, một khi các quan chức quan trọng nhất của một chính phủ có những chủ trương tà kiến sai lầm, thì đất nước không thể nào phát triển được. Do đó, người lãnh đạo quốc gia cần phải có tầm nhìn đúng, tri thức, trí tuệ đúng, đạo đức chuẩn mực để có thể định hướng sự phát triển của đất nước. Nếu các nhà lãnh đạo không hội đủ những tiêu chuẩn về năng lực, về đạo đức như thế, thì tốt nhất nên khiêm tốn, từ chối đảm trách những vai trò được giao phó. Từ chối trong trường hợp này không bao giờ được hiểu là sự yếu đuối, mà là một nhân cách, một bản lĩnh văn hóa. Donald Trump, một tỷ phú về ngành truyền thông và bất động sản của Hoa Kỳ, cách đây vài tháng tuyên bố từ bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với vai trò tổng thống. Nhiều tháng trước đó, ông đã từng có nhiều cuộc vận động hành lang cho vai trò tổng thống mới này. Để làm được điều đó, bắt buộc ông phải tấn công tổng thống đương nhiệm là Barack Obama về phương diện chính sách. Theo đó, Ông cho rằng chính sách đó có vấn đề vì nạn thất nghiệp chưa được cải thiện, khủng hoảng tài chính chưa được phục hồi. Về lý lịch, Obama không phải là người sinh ra từ Mỹ. Tuy nhiên, sau đó Donald Trump đã nhận ra rằng quản trị quốc gia không thuộc về sở trường của mình. Ông chỉ là người đứng đầu ngành truyền thông và bất động sản. Nếu ông đắc cử, chưa chắc ông đã có thể giúp đất nước phát triển hơn những người tiền nhiệm. Nhận thức đó giúp ông đi tới quyết định từ bỏ con đường tranh cử tổng thống. Và như thế, ông vẫn tiếp tục có cơ hội đóng góp cho xã hội bằng tất cả tài năng và trí tuệ chuyên môn của ông. Đó là một nhân cách, một bản lĩnh văn hóa của một con người có hiểu biết đúng. Các phẩm chất của nhà quản trị quốc gia. Ở đây, Ngài Hiền Nhân đưa ra 6 tiêu chí quan trọng mà bất kỳ người nào làm công tác quản trị quốc gia, quản trị các tổ chức khác cần phải có để có thể cam kết làm tốt các vai trò, trọng trách của mình trong việc quản lý, điều hành bộ máy nhà nước hay các tổ chức mà họ đứng đầu. Một, vị tha, tài đức và nhân nghĩa. Quản trị quốc gia trước hết phải có tài. Công việc chính của nhà quản trị quốc gia là đem tới sự phát triển thịnh vượng cho đất nước. Ở đó, nhân dân được thái bình, ấm no, hạnh phúc. Bất kể vua, tổng thống, chủ tịch hay thủ tướng nào, khi còn tại vị mà để đất nước đi xuống, nội loạn có mặt, kinh tế điêu đứng, các tệ nạn xã hội phát sinh ngày càng nhiều hơn thì đều là người thiếu đức, thiếu tài. Thiếu tài, thiếu đức thì không thể làm lãnh đạo tốt được. Thông minh cũng là một đức tính tốt để các nhà lãnh đạo hoàn thành trách nhiệm của mình. Thông minh không nhất thiết liên hệ đến kiến thức hay văn bằng. Thông minh liên hệ đến sự nhạy bén, nhất là nhạy bén trong ứng xử và giải quyết vấn đề, định hướng chính sách. Đối với các chuyên gia, đòi hỏi phải có tri thức vững vàng để làm công tác cố vấn cho nhà lãnh đạo. Trong khi đó, chỉ cần thông minh, nhạy bén, các nhà lãnh đạo có thể chọn lựa những chính sách đúng, kịp thời giúp cho đất nước ngày càng phát triển. Nhưng quan trọng hơn cả là nhà lãnh đạo phải là người có tâm vị tha, có đạo đức và nhân nghĩa. Hội đủ các yếu tố đó, nhà lãnh đạo sẽ có nhiều cơ hội đóng góp hơn cho đất nước. Tài cao, thông minh mà không có lòng vị tha, không có nhân, có nghĩa, chỉ biết hơn thua, hận thù, xung đột, thanh toán, loại trừ kẻ khác thì không thể nào làm tốt công tác quản trị được. 2. Lắng nghe và ít nói. Hiền Nhân là người ít nói, nhưng khi nói điều gì thì luôn cân nhắc kỹ lưỡng. Nhờ vậy, khi tiếp xúc với ai, Hiền Nhân cũng được họ yêu quý. Theo Đạo Phật, người khôn thì nói ít nghe nhiều. Nghe để học hỏi, nghe để tham khảo, nghe để rút kinh nghiệm. Khi cần nói thì mới nói, và một khi đã nói thì luôn nói chân thật, không nói khống, nói điêu ngoa, nói để lấy lòng người. Người ít nói không phải vì họ thiếu dữ liệu, kiến thức, mà vì họ không muốn làm mất thời giờ của người đang nghe một cách vô ích. Trọng tâm của việc phát ngôn không phải là ít hay nhiều, mà là nói như thế nào để người nghe có thể chấp nhận được nội dung của lời phát ngôn đó. Ngoài việc nói đúng, nói cho có lợi, có giá trị, Kinh còn dạy chúng ta nói với nụ cười hoan hỷ để người nghe không cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Nói với tâm hoan hỷ khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nhờ vậy, nội dung của lời nói sẽ được người nghe tiếp thu một cách rất tự nhiên. Thông thường, khi chúng ta nói điều xuất phát từ kinh nghiệm thực tế thì lời nói dễ đi vào lòng người hơn. Ở phương diện tâm linh, lời nói thuần tri thức không mang tới giá trị chuyển hóa. Chính vì vậy, trong trường hợp này, lời nói xuất phát từ trải nghiệm tâm linh sẽ giúp cho người nghe dễ dàng tiếp nhận và thực tập hơn. Về nhân tướng học, người nào có ngón trỏ cong vào, ngón chính giữa, môi trên, môi dưới và ngón trỏ có nốt ruồi son, thì người đó có khả năng thuyết phục người khác rất tốt. Mọi trở ngại, đối đầu, tranh chấp, nếu được người đó đứng ra giải quyết thì khả năng thành công rất cao. Người tu học Phật dù không có những nhân tướng đặc biệt đó, nhưng nếu nỗ lực học tập trau dồi các kỹ năng giao tiếp, thì những hạn chế về khả năng ăn nói cũng có thể khắc phục được. Do đó đừng tự ti mặc cảm cho rằng mình không có khả năng đó. Ba, chân thật, giản dị và không lụy dục. Nhà lãnh đạo mà chân thật sẽ dễ đạt được niềm tin ở quần chúng. Đối với họ, cái gì làm được thì họ nói là làm được, cái gì chưa làm được thì nói chưa làm được. Lời nói và việc làm của người đó luôn luôn có sự đồng hành với nhau. Chính vì vậy, uy tín của người đó đối với quần chúng ngày càng được tăng trưởng. Và một khi quần chúng đã tin rồi thì nhà lãnh đạo được quần chúng ủng hộ. Ngoài sự chân thật, nhà lãnh đạo cũng cần có một đời sống giản dị. Không cần trau chuốt hình thức bên ngoài quá mức, chỉ cần ăn mặc tươm tất, lịch sự là đủ. Trau chuốt nhiều khi trở nên lố bịch không cần thiết. Đối với nhu cầu chính trị, quân sự cũng không nên thái quá. Sự thái quá trong các nhu cầu, nhất là nhu cầu chính trị quân sự, có thể đưa các nhà lãnh đạo tới chỗ sai lầm. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một ví dụ điển hình. Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân và các loại bom nguyên tử đã làm cho Triều Tiên lâm vào tình trạng khốn đốn, đóng cửa với thế giới bên ngoài, bị cấm vận và phân biệt với các nước lớn trên thế giới và các nước xung quanh. Iran, Iraq, Afghanistan cũng là những quốc gia có khuynh hướng muốn chứng minh sức mạnh của mình bằng vũ khí hạt nhân. Kết quả là các quốc gia này phải hứng lấy rất nhiều sức ép từ phía các quốc gia lớn trên thế giới. Không lụy dục tức là không vướng mắc vào sắc dục. Như đã nói, vướng vào sắc dục sâu nặng có thể đưa tới nhiều hệ lụy không thể lường trước được. Ở đây, đối với những người có đời sống thế tục nói chung và các nhà lãnh đạo nói riêng, không lụy dục được hiểu là đời sống chung thủy, gương mẫu một vợ một chồng. Các hành vi vượt khỏi giới hạn này đều trở thành nguy cơ đối với vai trò quản trị của nhà lãnh đạo. Nhiều tình huống vượt giới hạn trong việc cam kết chung thủy một vợ một chồng khiến cho các nhà lãnh đạo điêu đứng trong thời kỳ đương nhiệm, thậm chí sau khi mãn nhiệm. Trong hôn nhân, sống chung thủy một vợ một chồng là chuẩn mực đạo đức mà mỗi người tự nguyện cam kết. Một nhà lãnh đạo tốt, gương mẫu, có uy tín không thể là người vi phạm các chuẩn mực này. Bốn, tránh phiền lòng mọi người. Người lãnh đạo lý tưởng là người biết thương dân như con hay người thân của họ. Mọi quyền lợi của đất nước đều hướng tới phục vụ lợi ích dân. Pháp luật cũng vậy, đặt ra là để bảo vệ dân, tạo sự công bằng xã hội, ổn định cuộc sống của dân, chứ không phải để siết chặt, hành hạ hay phiền nhiễu người dân. Điều gì của pháp luật chưa phù hợp, chưa thực sự đem tới lợi ích cho dân thì phải cải cách, sửa đổi, bổ sung. Có như vậy mới tạo nên sự đồng thuận xã hội về mặt chính sách và pháp luật. Và như thế, sự ổn định của xã hội mới được đảm bảo. Ngược lại, đặt pháp luật để sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho dân thì dân sẽ phản ứng lại. Đó là điều hết sức tự nhiên. Hiện nay tại Việt Nam có quá nhiều nhà máy thủy điện. Tuy giải quyết được nhu cầu cung cấp điện cho sản xuất và dân sự, nhưng ngược lại tạo ra nguy cơ tổn thất mùa vụ cho người dân ở hạ lưu do tác động của nguy cơ vỡ đập hay xả nước vào mùa lũ cao. Tuy nhiên, nếu các nhà máy thủy điện ngừng hoạt động thì lại gây nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Chính vì vậy, để khắc phục tình trạng này, đồng thời để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ điện năng của cả nước, Việt Nam đang nghiên cứu đầu tư ngành điện hạt nhân. Điều này mới nghe qua có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, khuynh hướng này đang đi ngược lại chủ trương của thế giới. Bởi vì ở các quốc gia phát triển, người ta đang bỏ dần ngành điện hạt nhân vì mức độ an toàn không đảm bảo. Gần đây, học hỏi từ các quốc gia phát triển, Việt Nam đã và đang nghiên cứu đưa vào sử dụng loại điện gió ở một số các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành có gió nhiều, gió lớn, đặc biệt là thành phố Phan Thiết. Mức đầu tư cho các công trình này tuy khá lớn nhưng bù lại mang tới hiệu quả rất cao, vừa an toàn cho sinh hoạt của người dân, vừa thân thiện với môi trường. Đó là một bước phát triển, ít nhất trong trường hợp này thể hiện được sự quan tâm của nhà lãnh đạo đối với lợi ích lâu dài của đất nước, của quần chúng nhân dân. 5. Lấy đạo đức làm quy chuẩn. Người lãnh đạo cần phải lấy đạo đức dạy dân, giúp cho họ tránh xa các hành động sát sinh, trộm cắp, dâm ô, dối trá, dèm xỉm, ác khẩu và các loại tiêu khiển mang tính tiêu cực khác. Để cho việc dạy dân có hiệu quả cao, nhà lãnh đạo cần phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy chuẩn đạo đức đó. Trong trường hợp cần thiết, nhà lãnh đạo có thể luật pháp hóa các quy chuẩn này nhằm hỗ trợ cho đời sống đạo đức của dân chúng. Hiện nay, tình trạng săn bắn thú hoang dã đang bị nghiêm cấm, nhưng xem ra pháp luật vẫn chưa có khung hình phạt cụ thể đối với hành vi này. Việc săn bắn bừa bãi và phi pháp sẽ dẫn đến việc mất cân bằng sinh thái và một số chủng loại động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Đó là thực trạng không chỉ ở Việt Nam mà còn xuất hiện ở các quốc gia khác trên thế giới. Ngay cả khi pháp luật đã có những quy định cụ thể về các khung hình phạt cho các hoạt động săn bắn trái phép, thì tình trạng đó chưa chắc đã không xảy ra. Pháp luật chỉ có tác dụng ngăn chặn tội phạm tạm thời, trong khi đạo đức mới có tác dụng xóa bỏ tận căn rễ của các hành vi phạm tội. Chính vì vậy, muốn xã hội ổn định, đất nước phát triển, nhà lãnh đạo phải biết kết hợp luật pháp với đạo đức trong việc quản trị quốc gia. Bỏ qua yếu tố đạo đức, việc quản lý quốc gia, phát triển đất nước lâu dài và bền vững rất khó thành công. Nội dung của đạo đức ở đây chính là năm nguyên tắc đạo đức của đạo Phật: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè, ma túy. Ngoài ra cũng cần giúp cho dân chúng tránh các thái độ và hành vi gian manh, xu nịnh, ganh ghét, gây sự, giận dữ, thù hằn và nghi ngờ. Một khi các nhà lãnh đạo và dân chúng đã sống đúng với chuẩn mực đạo đức đó, thì chắc chắn xã hội sẽ ổn định, đất nước phát triển bền vững. Sáu, giúp dân trở nên hiền lương. Đảm bảo nhu cầu sống và lợi ích của dân chúng là trách nhiệm hàng đầu của các nhà lãnh đạo. Đi xa hơn, ở đây kinh đề nghị nhà lãnh đạo ngoài việc đảm bảo các nhu cầu lợi ích đó còn phải nỗ lực giúp dân sống hiền lương, đạo đức hơn. Hiền lương không đơn giản chỉ là hiền lành, tốt bụng mà còn bao hàm ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng đạo đức và sống có nhân cách. Thông qua đạo đức, lối sống của người dân, người ta có thể đánh giá được trình độ phát triển của một quốc gia, đồng thời cũng đánh giá được năng lực và đạo đức của nhà quản trị, nhà lãnh đạo quốc gia đó. Không chỉ có ý thức tôn trọng pháp luật, người dân còn phải ý thức rõ chủ quyền của đất nước. Hiền lương không có nghĩa là nhu nhược, yếu hèn, đứng nhìn các quốc gia khác xâm phạm chủ quyền của đất nước. Trong nhiều trường hợp, người dân có thể sẵn sàng chứng minh cho các thế lực bên ngoài thấy rõ vai trò của mình đối với chủ quyền đất nước. Để làm được điều đó, nhà lãnh đạo phải rõ ràng, công minh, đúng với tinh thần luật pháp. Người nào đáng phạt thì phạt, người nào đáng thưởng thì thưởng. Thưởng phạt phải công tâm, khách quan, không vị nể, dù kẻ đó là ruột rà, thân thích của mình. Trên đây là 6 phẩm chất, như là tiêu chuẩn nhân cách lý tưởng các nhà lãnh đạo trong việc quản trị quốc gia. Để đất nước phát triển bền vững, xã hội ổn định, người dân sống trong thái bình hạnh phúc, các nhà lãnh đạo cần phải hội đủ các phẩm chất ấy.